phẩm Tiếu Ngạo Giang Hồ, tập 2. Tác giả Kim Dung. Người dịch Vũ Đức Sao Biển, Trần Hải Linh, Lê Thị Anh Đào. Nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành. Người đọc Thủy Tiên. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Hồi 21. Tử Hạc Công cứu mạng Thiếu Tiêu Đầu. Chú thích: Tử Hạc Công có nghĩa là khí công có sắc tím. Đọc tiếp. Nghe thấy từ bên trong vọng ra tiếng nói ỷ lớn hiếp nhỏ, cái đồ mặc dày, thì Dư Thương Hải vội quay đầu lại, thấy một người đứng bên cửa sổ, đó chính là Lệnh Hồ Xung. Dư Thương Hải rất tức giận, nhưng tám chữ ỷ lớn hiếp nhỏ, cái đồ mặc dày lại chính là câu nói khích bác hoàn toàn đúng. Võ công của Lâm Bình Chi kém lão rất xa, còn Lệnh Hồ Xung thì đang bị trọng thương, nếu muốn giết thì chỉ cần giơ tay lên một cái là xong, nên bốn chữ ỷ lớn hiếp nhỏ dù thế nào lão cũng không tránh khỏi. Mà đã là ỷ lớn hiếp nhỏ thì bốn chữ sau cái đồ mặc dày ráp vào rất thuận miệng, nếu lão bỏ qua thì nỗi tức giận này làm sao nuốt trôi cho được. Lão cười khẩy nhìn Lệnh Hồ Xung nói: chuyện của ngươi sau này ta sẽ tìm sư phụ của ngươi tính sổ. Lão quay sang Lâm Bình Chi nói: tiểu tử, ngươi là người của môn phái nào? Lâm Bình Chi cả giận quá: cẩu tặc, ngươi đã hại ta nhà tan cửa nát, bây giờ còn bày đặt hỏi ta ư? Dư Thương Hải lấy làm lạ hỏi: ta có bao giờ biết một người xấu xí như ngươi đâu, cái gì mà nhà tan cửa nát, chuyện đó ở đâu ra? Nhưng ở chỗ này đông người, có nhiều tai mắt, lão không muốn hỏi tiếp, bèn quay qua bảo Hồng Nhân Hùng: Nhân Hùng, người giết tiểu tử này trước rồi hãy bắt Lệnh Hồ Xung. Lão sai đệ tử phái Thanh Thành ra tay thì không ai nói được là ỷ lớn hiếp nhỏ. Hồng Nhân Hùng đáp dạ rồi rút kiếm xông lên. Lâm Bình Chi giơ tay định rút thanh kiếm sau lưng, nhưng vừa nhấc tay thì trường kiếm sáng loáng của Hồng Nhân Hùng đã đâm tới trước ngực Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi la to: Dư Thương Hải, Lâm Bình Chi ta! Dư Thương Hải giật mình kinh hãi, tay trái vội phóng chưởng, chưởng phong làm thanh kiếm của Hồng Nhân Hùng bị chấn động bay chết ra ngoài rồi văng đi. Dư Thương Hải hỏi: người nói sao? Lâm Bình Chi nói: Lâm Bình Chi ta có chết thành ma quỷ cũng phải tìm ngươi đòi mạng. Dư Thương Hải nói: ngươi là Lâm Bình Chi của Phước Oai Tiêu Cục ư? Lâm Bình Chi biết mình không còn cách nào giấu mặt được nữa, y định ngang nhiên nhận lấy cái chết oanh liệt cho thỏa chí. Hai tay y xé hết những miếng thuốc dán trên mặt rồi nói to: đúng vậy, ta là Lâm Bình Chi của Phước Oai Tiêu Cục ở Phúc Châu, nhi tử của lão chọc ghẹo gái nhà lành là do ta giết đấy. Lão hại ta nhà tan cửa nát, gia gia và má má của ta lão đem giam giữ ở đâu? Chuyện phái Thanh Thành khiêu chiến với Phước Oai Tiêu Cục đã lan truyền khắp giang hồ. Chuyện Trường Thanh Tử trước kia thất bại dưới kiếm của Lâm Viễn Đồ, trong võ lâm không ai không biết. Người ta đều nói phái Thanh Thành quyết chí muốn cướp đoạt Tịch Tà Kiếm Phổ nhà họ Lâm. Chú thích: Tịch Tà Kiếm Phổ có nghĩa bản ghi chép cách luyện môn kiếm diệt tà ma. Đọc tiếp. Lệnh Hồ Xung đã nghe qua chuyện này, nên lúc trên hồi nhãn lâu mới dụ được La Nhân Kiệt khom người xuống nghe và lượm kiếm đâm chết hắn. Mộc Cao Phong cũng biết được tin này, bây giờ lại nghe gã lưng gù giả này nói là Lâm Bình Chi ở Phước Oai Tiêu Cục, khiến Dư Thương Hải vừa nghe gã xưng tên đã vội phát chưởng gạt thanh trường kiếm của Hồng Nhân Hùng đi, vẻ mặt vô cùng quan tâm. Xem ra Tịch Tà Kiếm Phổ đích xác ở trong tay gã thanh niên này. Dư Thương Hải đưa tay trái ra nắm chặt lấy cổ tay phải của Lâm Bình Chi, kéo Lâm Bình Chi qua hướng lão. Mộc Cao Phong quát: khoan đã! Lão Mộc phóng người ra, đưa tay nắm chặt cổ tay trái của Lâm Bình Chi kéo ngược về phía mình. Hai cánh tay của Lâm Bình Chi bị hai lão già dùng kình lực kéo ra hai bên. Các khớp xương kêu lên rắc rắc, y đau quá, muốn ngất xỉu. Dư Thương Hải biết nếu mình tăng thêm kình lực thì Lâm Bình Chi lập tức chết ngay. Trường kiếm trong tay phải lão giơ lên nhằm Mộc Cao Phong mà đâm tới rồi quát:
Mộc Quỳnh buông tay ra.
Tay trái Mộc Cao Phong vung lên, choang một tiếng, gạt trường kiếm ra. Trong tay lão gù đã cầm một thanh loan đao sáng loáng. Diêu Thường Hải triển khai kiếm pháp, phát ra những âm thanh véo véo không ngớt. Trong khoảnh khắc đã liên tiếp tấn công Mộc Cao Phong 7-8 chiêu, lão nói: Mộc Quỳnh, Quỳnh với ta không thù không oán, hà tất vì tên tiểu tử này mà làm tổn thương hòa khí hai bên. Tay của Diêu Thường Hải vẫn nắm chặt tay phải của Lâm Bình Chi, không chịu buông ra. Mộc Cao Phong sử loan đao gạt đỡ từng đường kiếm của Diêu Thường Hải, miệng nói: Vừa rồi ở trước mặt nhiều người, tiểu tử này đã dập đầu lại ta, gọi ta là Gia Gia. Chú thích Gia Gia nghĩa là cha. Đọc tiếp: Mọi người đều nghe thấy cả. Ta và Dư Quán Chủ tuy xưa nay chưa có thù oán gì, nhưng Dư Quán Chủ bắt giết người gọi ta bằng Gia Gia là làm cho ta bị mất mặt. Làm Gia Gia mà không thể che chở được cho tôn tử thì sau này còn có ai gọi ta là Gia Gia nữa. Hai người vừa nói vừa đánh nhau, tiếng đao kiếm loảng choảng không ngừng, càng lúc càng nhanh. Dư Thương Hải cả giận nói: Mộc huynh, tên này đã giết con của ta, mối thù giết con sao có thể không trả? Mộc Cao Phong cười ha hả nói: Được, ta nể mặt Dư Quán Chủ, giúp Dư Quán Chủ báo thù. Nào nào nào, các hạ kéo hắn về phía trước, con ta lôi hắn về phía sau. 1, 2, 3, chúng ta cùng xé tiểu tử này ra làm hai mảnh. Nói xong lão lại hô to: 1, 2, 3. Tiếng ba vừa ra khỏi miệng, lão liền gia tăng kình lực, xương cốt toàn thân Lâm Bình Chi kêu lên rắc rắc. Dư Thương Hải sợ vô cùng, lão nghĩ rằng để báo thù thì không nên nóng ruột, kiếm phổ còn chưa lấy được, quyết không thể làm tổn thương tính mạng Lâm Bình Chi. Lão lập tức buông tay ra, Lâm Bình Chi bị lôi qua phía Mộc Cao Phong. Mộc Cao Phong cười ha hả rồi nói: Đa tạ, đa tạ, Dư Quán Chủ thật là một hảo bằng hữu, giao tình tốt, nể mặt Mộc đà tử đến nỗi ngay cả mối thù giết con cũng bỏ qua. Trên giang hồ trọng nghĩa như vậy thật hiếm có người thứ hai. Dư Thương Hải lạnh lùng nói: Mộc huynh biết vậy thì tốt rồi, lần này tại hạ nhường một bước, nhưng sau này sẽ không có lần thứ hai đâu. Mộc Cao Phong cười hà hà nói: Cũng chưa chắc đâu, Dư Quán Chủ nghĩa khí cao tận mây xanh, không chừng lần thứ hai lại có thể nhường nhịn nữa đó. Dư Thương Hải hừ lên một tiếng, khoát tay nói: Chúng ta đi thôi. Nói xong, lão thống lãnh đệ tử bổn môn lập tức rút lui. Lúc này Định Nhật Sư Thái vì nóng lòng cứu Nghi Lâm cùng với quần ni phái Hằng Sơn qua hướng Tây Lục Lạo tìm kiếm. Lưu Chính Phong thống lãnh bọn đệ tử qua hướng Đông. Bọn phái Thanh Thành đã đi khỏi. Bên ngoài quần Ngọc Viện chỉ còn lại Mộc Cao Phong và Lâm Bình Chi. Mộc Cao Phong cười hi hi nói: Người không phải gù lưng mà là một tiểu tử tuấn tú. Tiểu tử, ngươi không cần gọi ta là Gia Gia nữa. Đà tử này rất mến ngươi, muốn thu nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi thấy sao? Vừa rồi, Lâm Bình Chi bị hai lão dùng nội lực thượng thừa lôi kéo, toàn thân đau đớn vô cùng. Y nghe Mộc Cao Phong nói vậy, bèn nghĩ bụng: Võ công của lão gù này cao thâm hơn Gia Gia mình gấp 10 lần. Dư Thương Hải đối với lão cũng có phần kiêng kỵ. Mình muốn báo thù huyết hận, đành phải bái lão làm sư phụ thì mới có hy vọng. Nhưng lão thấy tên đệ tử phái Thanh Thành đó vung kiếm giết mình mà cứ lờ đi như không thấy gì hết. Nhưng khi vừa nghe đến lai lịch của mình thì lại lập tức ra tay tranh đoạt với Dư Thương Hải. Bây giờ lão lại muốn nhận mình làm đệ tử, hiển nhiên không phải là có lòng tốt rồi. Mộc Cao Phong thấy vẻ mặt Lâm Bình Chi do dự lại nói: Võ công, thanh danh của Tái Bắc Minh Đà ngươi đã biết rồi đó. Cho đến hôm nay, ta chưa từng thu nhận một tên đệ tử nào. Ngươi bái ta làm sư phụ, thì sư phụ sẽ đem hết võ công tài nghệ truyền thụ cho ngươi. Lúc đó, đừng nói bọn tiểu tử phái Thanh Thành quyết không phải là đối thủ của ngươi, mà giả tỷ như ngươi muốn đánh bại Dư Thương Hải, nào có khó gì. Tiểu tử, sao mãi chưa khấu đầu bái sư phụ? Lão nói càng thiết tha bao nhiêu thì Lâm Bình Chi lại càng nghi ngờ bấy nhiêu. Y nghĩ, nếu lão thực sự thương ta, tại sao vừa rồi lại nắm chặt tay ta, dùng hết sức mà kéo, không có chút gì thương xót. Ác tặc Dư Thương Hải biết ta là kẻ đại thù, ta có thể sẽ giết lão về sau mà vẫn không muốn kéo cho ta chết luôn. Rõ ràng bọn chúng đều vì Tịch Tà Kiếm Phổ nên mới làm như vậy. Trong Ngũ Nhạc kiếm phái có biết bao nhiêu kẻ sĩ chân chính, võ nghệ cao cường, ta quyết không bái lão gù này làm sư phụ. Mộc Cao Phong thấy Lâm Bình Chi vẫn còn chần chừ thì nỗi bực tức trong lòng bốc lên, nhưng ngoài mặt vẫn cười giả lả, nói: "Sao, ngươi chê võ công của đà tử này quá thấp, không đáng làm sư phụ của ngươi sao?" Lâm Bình Chi thấy Mộc Cao Phong trong phút chốc mặt xám đen, thần sắc thật là đáng sợ, nhưng lão chỉ giận lên một chút rồi lại tỏ ra hiền hòa thân thiện ngay. Lâm Bình Chi biết mình đang ở trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, nếu không bái lão làm sư phụ, không chừng lão sẽ nổi giận lập tức giết chết mình. Y liền nói: "Mộc đại hiệp chịu nhận vãn bối làm đồ đệ, đó là điều vãn bối có cầu cũng không được. Chỉ vì vãn bối học võ công gia truyền, nếu muốn khấu đầu nhận minh sư khác thì phải được gia phụ ưng thuận. Điều đó một là gia pháp, hai là quy củ trong võ lâm." Mộc Cao Phong gật đầu nói: "Người nói cũng có lý, nhưng chút võ nghệ của người chỉ để chơi thôi chứ không thể nói là công phu được. Gia gia của người xem ra võ công cũng có giới hạn. Lão nhân gia ta hôm nay nhất thời hứng khởi trong lòng, muốn nhận ngươi làm đồ đệ, chứ sau này ta chưa chắc đã có hứng như vậy đâu. Cơ duyên này tự nhiên gặp chớ không phải cầu mà được. Tiểu tử, ta thấy ngươi dường như có vẻ lanh lợi mà sao lại hồ đồ vậy? Thôi, ngươi cứ khấu đầu bái sư trước, sau này ta sẽ nói với gia gia ngươi, chắc lão cũng không dám không thuận đâu." Lâm Bình Chi đáp: "Mộc đại hiệp, phụ mẫu của vãn bối rơi vào tay phái Thanh Thành, chưa rõ sống chết ra sao. Vãn bối cầu xin Mộc đại hiệp cứu phụ mẫu ra, lúc đó vãn bối sẽ cảm ơn báo đáp. Mộc đại hiệp có điều chi dạy bảo thì vãn bối cũng xin tuân theo." Mộc Cao Phong cả giận nói: "Cái gì? Người mặc cả với ta à? Tiểu tử, người có cái gì nào? Ta còn chưa nhận ngươi làm đồ đệ mà ngươi đã ra yêu sách với ta ư? Có lý nào như vậy? Có lý nào như vậy?" Lão chợt nhớ Dư Thương Hải trước mặt mọi người còn nhượng bộ, không chịu xé đôi kẻ thù giết con mình, tất nhiên là có mưu đồ trọng đại. Dư Thương Hải là một con người như vậy, sao có thể dễ dàng bỏ qua mối thù cho được. Chắc có lẽ lời truyền tụng trên giang hồ không sai, Tịch Tà Kiếm Phổ nhà họ Lâm thực sự là rất quý báu, chỉ cần thu nhận tiểu tử này làm đồ đệ thì bộ võ học bí truyền ấy sớm muộn gì cũng lọt vào tay ta. Lão nói: "Mau dập đầu lại ba lạy. Khi ngươi đã là đệ tử của ta, Dư Thương Hải bắt phụ mẫu của đệ tử ta thì ta cứ đến mà bắt lão thả người ra, danh chính ngôn thuận. Ta mà đến, lão dám không thả phụ mẫu người ra ư?" Lâm Bình Chi dốc lòng muốn cứu cha mẹ. Y nghĩ bụng, gia gia má má đang ở trong tay gian tặc, sống một ngày bằng cực nhục cả năm. Nói gì đi nữa cũng phải mau.